In the late 18th century,
vào cuối thế kỷ 18, đại nữ hoàng Catherine của Nga loan báo rằng bà sẽ đi thăm quân khu vực phía nam của đế quốc mình. Có vài đại sứ nước ngoài đã thấp thùng với bà. Thống đốc của khu vực là Rigopontin rất muốn gây ấn tượng cho những khách tham quan này. Và do đó, ông đã bỏ ra hết nỗ lực để phô trương những thành tựu của đất nước đó. Trong một đoạn của cuộc hành trình, trong khi thuyền của Catherine đang trôi trên sông Dnieper, Catherine tự hào chỉ cho các đại sứ thấy các thôn ấp phát triển mạnh dọc theo bờ sông. Chỉ có một vấn đề, kèn đó hoàn toàn là để phô trương. Người ta nói rằng Pontekin đã kép tạm cuộc cửa hàng và nhà của giả tạo trên những tấm bìa cứng. Ông còn bố trí các nông dân chăm có về vẻ bận rộn và tạo ấn tượng về một nền kinh tế thịnh vượng. Một khi nhóm người tham quan đi khuất sau khúc quanh của dòng sông, thì người của Pontekin thu dọn ngôi làng giả tạo và vội vã chạy đến nguồn hạ lưu để chuẩn bị cho ngôi làng kế tiếp mà Catherine sẽ đi qua. Mặc dù là các nhà sử học thời này đã đặt câu hỏi về tính chất thực sự của câu chuyện này, có những người mà chúng ta họp lại giờ đây từ đó. Chúng ta họp và tin rằng chúng ta tốt hơn là con người thật của mình. Đó là một phần của bản chất thiên nhiên của con người muốn được làm ra vẻ tốt nhất. Đó là lý do tại sao những người trong chúng ta cố gắng rất nhiều để chánh trí và ở bên ngoài căn nhà của mình trước khi các diễn người từ gia đến tham. Không có điều gì sai trái với việc đánh bóng dày của mình trước khi gặp một người quan trọng. Tuy nhiên, khi lên được cực đó, ước muốn để gây ấn tượng này có thể chuyển từ hữu ích đến lừa đảo. Các vị tiên tri của Chúa đã luôn luôn kết cao tiếng nói cảnh cáo cho những người khi lấy miệng tới cần Ngài, lấy mồi miếng tôm Ngài mà lòng chúng nó thì cách xa Ngài. Đấng Cứu Rỗi đã hiểu và thương hại những người tội lỗi nhưng có lòng khiêm nhường và chân thành. Nhưng Ngài hành động trong cơn giận dữ, Ngài chiến chống lại những kẻ đạo đức giả, giống như các thầy tôn giáo, người Pharisee mà Sadducee, những người cố gắng làm ra vẻ Ngài chiến để nhận được lời khen ngợi, ảnh hưởng và sự giàu có thể của thế gian, và đồng thời đàn áp những người mà họ cần phải bệnh phước. Đấng Cứu Rỗi so sánh họ với màu mã tô tráng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ giấy. Trong thời kỳ của chúng ta, Chúa cũng đã đưa ra những lời hùng hồn cho những người nắm giữ trước thực tế cố gắng che giấu những tội lỗi của mình hay làm thỏa mãn tiếu kinh ngạo, lòng ham muốn vô bổ của chúng ta. Khi họ làm như vậy, Ngài phán, thiên thượng sẽ tự rút lui, thánh linh của Chúa sẽ buồn phiền về khi nào đấng ấy rút lui, thì amen cho thực tế hay thẩm quyền của người ấy. Tại sao điều này xảy ra? Tại sao đôi khi chúng ta cố gắng để làm ra vẻ tích cực, thịnh vượng và tận tụy ở bên ngoài khi ở trong, chúng ta bỏ lòng kính mến ban đầu, như đấng mặc khải đã phán về người Epheso. Trong một số trường hợp, có lẽ chúng ta chỉ mất tập trung vào mục đích chính của phúc âm, tưởng lầm hình thức của sự tình kính và là quyền năng của sự tinh kính. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi chúng ta hướng những biểu hiện bên ngoài về vai trò mong đầu của mình để gây ấn tượng với những người khác nhằm mục đích có lợi hại hoặc ảnh hưởng cá nhân. Bây giờ chúng ta có nguy cơ trở thành nhóm những người Pharisee, và bây giờ là lúc đánh giá những cảm nghĩ trong lòng mình để có những sửa đổi cần thiết. Các cám dỗ để làm về, làm ra vẻ tốt hơn con người thật sự của chúng. Chúng ta được tìm thấy không chỉ trong cuộc sống cá nhân mà còn trong những chỉ định của giáo hội của chúng ta. Ví dụ, tôi biết một giáo khu và một vị lãnh đạo đặt ra một số mục tiêu đầy tham vọng trong năm, mặc dù mục tiêu đều dường như đáng giá, nhưng chúng lại tập trung vào những lời tuyên bố xa với cái ấn tượng hoặc về còn các con số và tỷ lệ phần trăm. Sau khi các mục tiêu này đã được thao luận về đồng ý rồi, thì một điều gì đó bắt đầu làm cho vị chủ tịch giáo khu phiền muộn. Ông nghĩ về các tín hữu của giáo hội mình, giống như người mẹ trẻ với con cái còn nhỏ mới trở thành quá phụ. Ông nghĩ về các tín hữu đang vất vả với những nỗi nghi ngờ hoặc cô đơn hay điều kiện sức khỏe nghiêm trọng và không có bảo hiểm sức khỏe. Ông nghĩ về các tín hữu đang vật lộn với hôn nhân tan vỡ, thói nghiện ngập, gánh thất nghiệp và bệnh tâm thần. Và ông càng nghĩ về họ, thì ông càng tự hỏi mình một câu hỏi khiêm nhường này. Các mục tiêu mới của chúng ta sẽ tạo ra một sự khác biệt trong cuộc sống của các tín hữu này không? Ông bắt đầu tự hỏi làm thế nào các mục tiêu của giáo khu của mình có thể khác biệt như thế nào nếu thoát đầu họ đã hỏi giáo vụ của chúng ta là gì? Vì vậy, vị chủ tịch giáo khu này nói chuyện lại với các hội đồng của mình và họ cùng nhau thay đổi hướng tập trung. Họ quyết tâm rằng họ sẽ không để cho những người kẻ đói khát, thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh tật, đau đớn đi qua trước mặt mình mà không được họ để ý tới. Họ đặt ra các mục tiêu mới, nhận ra rằng mức độ thành công với những mục tiêu mới này có thể không luôn luôn được đo lường. Ít nhất là không phải bởi con người. Vì làm thế nào người ta đo lường được chứng ơn cá nhân, tình yêu thương thực tế hay lòng trắc ẩn đối với những người khác? Nhưng họ cũng biết rằng có rất nhiều thứ ta có thể đếm được lại thật sự không đếm được. Có nhiều thứ ta không thể đếm được lại thật sự đếm được. Tôi tự hỏi các mục tiêu của tổ chức và cá nhân của chúng ta đôi khi có thể là một ví dụ hiện đại về một ngôi làng Potemkin không? Các mục tiêu này có vẻ có ấn tượng từ phía xa, nhưng không giải quyết được các nhu cầu thật sự của đồng bào thân yêu của chúng ta không? Các bạn và những người đồng nắm giữ chức tư tế thân mến, nếu Chúa Giêsu Kitô ngồi xuống với chúng ta và yêu cầu giải thích về vai trò quản lý của chúng ta, thì tôi không chắc rằng Ngài sẽ tập trung nhiều vào các chương trình và số thống kê. Điều mà Đấng Cứu Rỗi muốn biết là những cảm nghĩ trong lòng của chúng ta là gì. Ngài muốn biết chúng ta yêu thương và phục sự như thế nào cho những người mà chúng ta có trách nhiệm phải chăm sóc, cách chúng ta thể hiện tình yêu thương đối với những người phối ngẫu và gia đình, và chúng ta làm nhẹ gánh nặng hàng ngày của họ. Và Đấng Cứu Rỗi sẽ muốn biết xem cách anh em và tôi đến gần cử hơn với Ngài, với Cha Thiên Thượng luôn. Có thể là điều hữu ích để tự vấn lòng mình. Ví dụ, chúng ta có thể tự hỏi tại sao chúng ta phục vụ trong giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta còn có thể hỏi tại sao chúng ta có mặt ở đây tại buổi họp này ngày hôm nay. Tôi cho rằng nếu phải trả lời câu hỏi đó một cách hội hợp, thì tôi có thể nói rằng tôi có mặt ở đây vì Chủ tịch Monson đã chỉ định cho tôi nói chuyện. Vì vậy, tôi thật sự không có một lựa chọn nào cả. Ngoài ra, vợ tôi kỳ vọng tôi là tôi đến tham dự. Và làm thế nào tôi có thể từ chối bà chứ? Nhưng chúng ta đều biết là có những lý do tốt hơn để tham dự các buổi họp của mình và sống một cuộc sống của chúng ta với tư cách là các món đồ đầy cam kết của Chúa Giêsu Kitô. Tôi có mặt ở đây vì Tôi hết lòng mong muốn nối theo Đức Thầy của tôi, Chúa Giêsu Kitô. Tôi khao khát để làm tất cả những gì mà Ngài đòi hỏi nơi tôi trong đại nghĩa này. Tôi khao khát được Đức Thánh Linh gây dựng và nghe tiếng nói của Thượng Đế khi Ngài phán qua các tối tớ đã được sắc phong của Ngài. Tôi có mặt ở đây để trở thành một người tốt hơn, để được nâng đỡ nhờ các tấm gương đầy soi dẫn của các anh em trong Đấng Kitô và để học cách phục sự những người đang hoạn nạn một cách hữu hiệu hơn. Nói tóm lại, tôi có mặt ở đây vì tôi yêu mến Cha Thiên Thượng và vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Tôi chắc chắn rằng đây cũng là lý do của các anh em. Đây là lý do tại sao chúng ta sẵn lòng hy sinh trước hôm chỉ tuyên bố là noi theo Đấng Cứu Rỗi thôi. Đây là lý do tại sao chúng ta vinh diệu mang thánh trước tư tế của Ngài. Cho dù chứng ngôn của các anh em đang phát triển và vững mạnh, hoặc các sinh hoạt của các anh em trong giáo hội rất nhắm như một ngôi làng Potemkin, tin mừng là các anh em có thể xây dựng trên bất cứ sức mạnh nào của mình. Ở đây, trong giáo hội của Chúa Giêsu Kitô, các anh em có thể trưởng thành về phần thuộc linh và đến gần Chúa Đấng Cứu Rỗi hơn bằng cách áp dụng các nguyên tắc của phúc âm hàng ngày. Với lòng kiên nhẫn và kiên trì, ngay cả hành động nhỏ nhất của người mong đồ hay một mức độ tin tưởng nhỏ nhất có thể trở thành một đống lửa rực cháy của một cuộc sống hiến dân. Trong thực tế, đó là cách bắt đầu hầu hết đống lửa, là một tia lửa đơn giản. Vì vậy, nếu các anh em muốn cảm thấy nhỏ bé và yếu kém, thì xin đến cùng Đấng Kitô là Đấng làm cho những điều yếu kém thành mạnh mẽ. Người yếu kém nhất ở giữa chúng ta, nhờ ân điển của Thượng Đế có thể trở thành một người mạnh mẽ theo phần thuộc linh với Thượng Đế, chẳng hề vì nể ai. Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời trên những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Tôi tin rằng nếu Thượng Đế có thể tìm đến một giúp đỡ một người từ Đức, tị nạn nghèo khó xuất thân từ một gia đình khiêm tốn trong đất nước có thể chiến tranh tàn phá ở rất xa trụ sở của giáo hội, thì Ngài cũng có thể tìm đến các anh em. Các anh em thân mến, trong Đấng Kitô, Thượng Đế của sự sáng tạo và Đấng hạ hơi sự sống vào vũ trụ, thì chắc chắn có quyền năng để hạ hơi sự sống vào các anh em. Chắc chắn Ngài có thể làm cho các anh em trở thành người chân thật, thiêng liêng với ánh sáng về lẽ thật và lẽ thật mà các anh em mong muốn trở thành. Những lời hứa của Thượng Đế là chắc chắn. Chúng ta có thể được tha thứ các tội lỗi của mình và thanh tẩy khỏi mọi sự bất chính. Và nếu chúng ta tiếp tục và hoàn toàn chấp nhận và sống theo các nguyên tắc đúng trong hoàn cảnh cá nhân và trong gia đình của mình, thì cuối cùng chúng ta sẽ đến mức là sẽ không đói không khát nữa. Vì chiên con ở giữa ngôi sẽ trang giữ và đưa chúng ta đến nỗi suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt chúng ta. Nhưng điều này không thể xảy ra nếu chúng ta giấu giếm đằng sau diện mạo cá nhân, tôn giáo hay tổ chức. Vai trò mong đầu giả tạo như vậy không những ngăn giữ chúng ta nhìn thấy con người thật sự của mình mà còn ngăn cản chúng ta khỏi việc thay đổi thật sự qua phép lã của sự trực tội của Đấng Cứu Rỗi. Giáo hội không phải là một phòng trưng bày bài ô tô, một nơi để trùng bày bản thân mình cho những người khác có thể ngưỡng mẫu nếp sống thuộc linh, khả năng hoặc sự thịnh vượng của mình. Giáo hội nhắm như một trung tâm dịch vụ, nơi mà các chiếc xe cần sửa chữa đến để bảo trì và phục hồi chức năng. Vậy chính là tất cả chúng ta không phải cần được sửa chữa, bảo trì và phục hồi chức năng không? Hay sao? Chúng ta đến nhà thờ không phải để che giấu những vấn đề của mình mà để sửa chữa các vấn đề đó. Và với tư cách là những người nam giữ chức tư tế, chúng ta có thêm có một trách nhiệm để hãy trang bày của Đức Chúa Trời đã giáo phó cho các anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tiền, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản chỉ phận trách nhiệm chia cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bầy. Thưa các anh em, hãy ghi nhớ Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Người vĩ đại nhất, có khả năng nhất, xuất sắc nhất đã từng sống trên thế gian này, cũng là một người khiêm nhường nhất. Ngài đã thực hiện một số công việc phục vụ gây ấn tượng nhất trong những giây phút riêng. Chỉ có một vài người quan sát là những người mà Ngài cấm nói lại với ai điều Ngài đã làm. Khi một người nào đó gọi Ngài là nhân lành, thì Ngài nhanh chóng đổi hướng lời khen, khẳng định rằng chỉ Thượng Đế mới thật sự là nhân lành. Rõ ràng lời khen người của thế gian không có ý nghĩa gì đối với Ngài. Mục đích duy nhất của Ngài là để phục vụ cha Ngài và hàng làm sự đẹp lòng của Ngài. Thật là tốt để chúng ta noi gương theo đức thầy của mình. Các anh em, đây là sự kêu gọi cao và thiêng liêng để làm người đại diện của Chúa Giêsu Kitô. Tôi yêu thương như Ngài đã yêu thương, phục vụ như Ngài đã phục vụ, để nâng đỡ những bàn tay rũ rượi và làm vững mãn những đầu gối suy nhược, chăm sóc những người nghèo khổ và những người thúng thiếu, và để chu cấp các quả phụ và cô nhi. Thưa các anh em, tôi cầu nguyện rằng khi chúng ta phục vụ trong gia đình, nhóm túc xá, tiểu giáo khu, cộng đồng và quốc gia, thì chúng ta sẽ chám dỗ để gây sự chú ý vào bản thân của mình và thay vì thế, cố gắng để được một vinh diễu lớn hơn nhiều để trở thành các mẫu đồ khiêm nhường chân thật của Chúa và đấng cứu rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ thấy mình bước đi trên con đường dẫn đến con người tốt nhất, chân thật nhất và cao quý nhất của chúng ta. Tôi làm chứng về điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, trong đức thề của chúng ta. Amen.